Nam Mai Mô Phật Mai Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Mai Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cái duyên chúng ta cũng được hội tụ về đây để chia sẻ Phật pháp. Thì đợt trước là đợt rồi thì chúng tôi có chia sẻ quý vị cái bài kệ của Hòa Thượng, thì tôi thấy còn rất hay mà cũng thích hợp với thực tại, cho nên tôi cũng lấy cái đó làm đề tài cùng chia sẻ quý vị cái bài thơ của Hòa Thượng là Cuộc Đời Qua Mắt Tôi đó. Thì thứ nhất là chiếc thân tứ đại khối sinh hoạt thế gian mày chẳng về học thuộc hết. Thành công khỏi nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng là sao, lành dữ bóng chim bay, tháng ngày cái chớp mắt còn mắt bóng trăng lai. Thấy chưa, đi từ đây từ đây cuối cùng lại gì, chung cuộc cơn gió thoảng, có cái thoảng qua cái là mát liền và viên mãn bầu trời trong. Quý vị thấy vậy thờ đúng là của quý vị là người đã có cái thấu suốt. Quý vị đọc mình nghe thấy Hòa Thượng đặt từng lớp những diễn trình vô thường của cuộc sống thế này thế nọ, cuối cùng Hòa Thượng kết cuộc chỉ cần chung cuộc là cơn gió thoảng thôi, thoảng qua cái là mát mẻ liền và viên mãn bầu trời trong. Cho nên hôm nay chúng ta đi cái phần thứ hai là trước là gì? Là chiếc thân tứ đại khối phải không? Là sinh hoạt thế gian mây. Quý vị đã mang cái thân này, quý vị đã sinh hoạt đi đứng nằm ngồi là giao lưu mọi việc hết. Bây giờ Đức bắt đầu Hòa Thượng đưa đến cái phần thứ hai là thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan. Quý vị thấy Hòa Thượng đưa ra một cái hai cái tiêu chí trong đời sống chúng ta, quý vị có muốn thành công không? Phải không? Ai cũng muốn thành công, muốn được mọi điều kiện là sung túc để nói về việc đó. Nhưng mà với một người đã thấu suốt được cái diễn trình của cái công lý đó, quý vị cũng nhiều khi hơi chởm lòng. Mình không biết mà thành công cái gì, được hay không, và được bao nhiêu. Đó, nhiều khi chúng ta đeo đuổi một thành công rất là vất vả từ năm này tháng nọ, vì là đầu trần chân đất, mặt nám da chì, vì tóc cháy da phòng trần ngay, đủ thứ chuyện để đạt được một cái rồi, để rồi cái gì nó chỉ thoáng qua thôi, như khối nước đá và cập xương nắng là tan. Cho nên đôi khi chúng ta có thể nhìn lại là những cái sự chúng ta muốn đạt thành công nó có giá trị như thế nào. Mà quý vị biết thường như cái thành công của đời sống chúng ta thường như nó được quy chiếu ở nơi cái tham vọng của mọi người. Hình như nó muốn được thành công là nó vừa khởi đầu của sự tham vọng. Chúng ta khởi một cái hướng nào đó và chúng ta cố gắng đạt đó. Nhưng mà khi tham vọng mà đã khởi lên rồi thì chúng ta dùng mọi cách để làm sao chiếm hữu được nó. Đúng không? Quý vị thấy ai cũng vậy, trong thời buổi kinh tế thị trường bây giờ quý vị biết bao nhiêu công ty rồi phải phá sản rồi dàn lên dàn xuống đô la qua đô la lại. Quý vị thấy là mình thấy là điêu đứng rồi, đúng không? Rồi tức là cái việc thành công lúc nào cũng được đặt được hàng đầu, đúng không quý vị? Và nhiều khi chúng ta đặt hàng đầu rồi cái thành công đó chúng ta thấy nó giá trị như thế nào? Quý vị cần nên nhớ là đời sống vật chất văn minh càng nhiều thì con người càng bận rộn, đúng không? Mà cái đời sống và vật chất văn minh nó càng nó phát huy, nó cung cấp cho chúng ta những điều kiện đầy đủ thì nó là sự đòi hỏi nó càng thêm nó giãn nở và nó càng thêm nó tăng trưởng. Hồi xưa thì quý vị thấy là sống đời sống đất chất phát thật thà, bây giờ tôi nói thôi có gì một cái rất là tiện lợi nhanh nhóng dễ sợ luôn, nhưng mà không biết tối ngày không có thời gian để mà đi nghe pháp đó, nó khổ vậy đó. Nhưng mà thôi, dù sao là chúng ta là những người cũng đã được cái duyên gặp được những cái phương tiện thù thắng, tức là giáo pháp của thầy, của tổ, của Phật, của Bồ Tát các những đưa ra để tạo cho chúng ta biết có cái nhìn thẩm thấu và đúng đắn để chúng ta có thể an vị cho mình một cái vị trí. Nhiều khi chúng ta cũng đặt một tham vọng, nhưng mà chúng ta phải biết cân đối lực lượng cái tham vọng chúng ta như thế nào và cái tham vọng ra làm sao, thì hai cái đó nó hòa quyện với nhau, chúng ta mới thể thực hiện được những gì cần thiết. Còn đôi khi nhiều cái vị trí mình nó không có đủ để năng lực, mà mình vừa khởi một cái tham vọng đó, người ta lại đầu tư tất cả những điều kiện cần thiết, bắt kiệt sức mình ra để mà đáp ứng những cái tham vọng đó. Thành công thì tôi chưa nói, nhiều khi gặp những cái thất bại mà người ta vẫn lao đầu vô như con thiêu thân. Quý vị thấy những tay là thành công về đầy đủ, từ chứng khoán, thị trường, làm ăn, việc gì nó cũng được hết, nhưng mà ở chung quanh trong gia đình thì những điều đổ nát, thối tha, đủ thứ chuyện. Có người lại là tham muốn về vấn đề vật chất, thì đeo đuổi việc này việc nọ được thỏa mãn, nhưng mà rồi lại vấn đề trên cái mặt khác thì nó lại mất đi. Quý vị thấy rõ ràng. Rồi cũng những người cũng nhiều khi không đòi hỏi vấn đề vật chất, cái tự nhiên giàu lại là Đức Phật gọi là giàu lên dễ sanh tật đó. Giàu đã bắt đầu cái tìm những cái thành công về tình cảm, về gì đó, đeo đuổi một đối tượng nào đó, rồi làm cái gì đó, bỏ hết tất cả những gì cần thiết để chiếm đoạt. Quý vị có thể chiếm đoạt được những gì quý vị có thể trong quyền lực, trong tầm tay, nhưng quý vị có thể thỏa mãn thành công trên vấn đề phương diện vật chất, nhưng quý vị lại thất bại với chính mình. Cho nên mình thấy cái diễn trình nó rất là sâu xa. Cho nên quý vị đã có duyên được học như vậy, chúng ta có thời gian, chúng ta ngồi thiền, chúng ta công phu, tự nhiên tâm chúng ta lắng động lại, và chúng ta có thể nhìn thấu suốt được những gì cần thiết, có thể buông bỏ những gì không cần thiết. Hai cái nó sẽ kết hợp với nhau, và từ đó chúng ta sẽ tìm được cái hạnh phúc thật sự. Ngay cả việc tu tập chúng ta cũng vậy. Thật sự nhiều khi quý vị biết là có những người họ gặp những thất bại về vấn đề chiến trường kinh tế hoặc chiến trường tình cảm gì đó, rồi người ta lại tìm một môi trường tâm linh để là đặt cho mình một cái tiêu chí hướng thượng, cho là cái điều đó mình đúng. Rồi lúc đó nó lại cái tham vọng lại chuyển từ cái môi trường về thế gian, nó lại đi vào môi trường và xuất thế gian. Chúng ta lại tham cầu những cái địa vị được mọi người tôn kính, tôn trọng, là khen ngợi, hoặc là chúng ta lại thêm một cái tâm là làm sao đạt được cái hiểu biết sâu xa, hay là cầu ngộ, đại khái như vậy. Thì quý vị cứ làm cho cái mục đích chúng ta nó bị rối rắm. Thật sự quý vị một ngày quý vị nỗ lực tu tập là quý vị đã âm thầm hưởng được cái sự cái lợi ích nó chi tiết rồi. Chúng ta làm sao có một cái khuynh hướng thật là đúng đắn, rồi chúng ta cứ kiên trì mãi, thì đương nhiên quý vị sẽ đạt được như ý. Chứ còn chúng ta làm những việc gì đó nó không được đầy đủ điều kiện, mà chúng ta cứ đòi hỏi những cái gì đáp ứng cho mình, thì quý vị thấy làm sao đạt được, đúng không? Khó khăn như vậy. Bây giờ như Hòa Thượng đặt ra cái thành công khó nước đá, không phải là Hòa Thượng phá bỏ trong những cái mục đích của chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng muốn thành công lắm chứ. Chúng ta muốn thành công trong cái việc chuyển hóa con người, thành công trong việc bỏ đi những cái vướng mắc, thành công trong việc tu tập. Nhưng mà chúng ta phải biết đặt nó vào một cái chuẩn mực. Người ta có thể mất mát về vấn đề mọi mặt, nhưng mà nếu một người không có nhân cách, không có đạo đức, không có hiểu biết, không có bao dung, thì một người đó là thất bại hoàn toàn, dù rằng mọi mặt khác người ta có thể đầy đủ. Như vậy thì bây giờ vấn đề Hòa Thượng đặt ra thành công khó nước đá để chúng ta có thể tỉnh táo nhìn lại, tức là thực tế chúng ta đang đeo đuổi mục đích như thế nào và mục đích nó có ra sao. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tại Sabathi, Đức Phật cũng nói với các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, ở đời có ba sự không bao giờ thỏa mãn. Tức là Đức Phật nhắn về vấn đề tham vọng của con người. Thứ nhất là sự thỏa mãn về ăn uống. Thứ hai là sự thỏa mãn về gì? Là thỏa mãn tất cả nhu cầu về hưởng dục. Tức là chúng ta có thể là cờ bạc, chúng ta có thể rượu chè, và chúng ta có thể là những thua gì đó chúng ta được hưởng. Và thứ ba là cái không được bông bao giờ thỏa mãn, tức là sự ái dục vợ giữa nam và nữ. Cái này mình nói khi nó kỳ, nhưng thật sự nó như vậy. Những cái này không thỏa mãn. Mà thật sự nhiều khi quý vị có thể có điều kiện thuận tiện, quý vị ăn những món ăn thật ngon, thật đầy đủ, nhỏ nhỏ, nhưng mà quý vị đến khi no thì nó còn được đòi hỏi nó hay không? Thấy không? Rồi nó cũng chấm dứt. Tất cả những nhu cầu gì cũng vậy, cả nam nữ luôn cũng vậy. Nhưng mà rồi sau khi no rồi bị gì chấm dứt là dứt luôn không? Bắt đầu nó cái ảo tưởng rồi ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu, đúng không? Nó lại tiếp tục lại nữa. Thì nó lại nó tiêu cái chu kỳ nó lại tiếp tục như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải biết cung cấp một cách nó vừa đủ và cung cách nó cần thiết. Thì tự nhiên quý vị có thể là quý vị nắm vững và làm chủ cái nhu cầu đó. Đương nhiên quý vị thấy ăn uống là bình thường. Cái chuyện vui chơi là bình thường, có thể giải trí bình thường, nam nữ sinh ra cổ dục này chúng ta là bình thường. Nhưng mà Đức Phật muốn nói là chúng ta phải biết nhận định cho thật chín chắn là những cái đó nó đừng vượt qua cái sự dính mắc và đeo đuổi, để chúng ta không bị nó trói cột và chúng ta có thể làm chủ, đúng không? Còn không thì chúng ta cứ lao mang là tôi sinh ra phải ăn uống, tôi sinh ra phải hưởng thụ, tôi sinh ra phải có vợ có chồng là thế này đó, thì tự nhiên chúng ta đem cái tham vọng chúng ta giãn nở, và thế rồi chúng ta lại làm những việc nó đi ngược với công với diễn trình của cái quỹ đạo, thế rồi chúng ta gặp những khốn đốn, đúng không? Quý vị chắc mày đang nghe cái chuyện gì cái thế giới Atula. Thì thế giới Atula thì Atula có nghĩa là cái thần chiến đấu, luôn luôn tranh giành chiến đấu nhau để giành giật những quyền lợi, những gì điều kiện có cho chính mình. Quý vị nghe chuyện đó đi ha. Mà Atula thì đặc biệt là cái người nam á, là chuyên môn ở không thì được, được hưởng phước mà, có phước mà không có đức là rất là xấu xí. Nhưng mà ở không thì không chịu yên làm việc này nọ mà đi làm kiếm chuyện để đánh với trời. Thấy thích. Quý vị nhớ chuyện này không? Cái lãnh còn phụ nữ Atula thì phụ nữ Atula thì có phước mà không có đức, nhưng mà điều một cái là phụ nữ hoa nó ra rất là đẹp. Tại vì sao? Vì không phải như chúng ta là phải là đầu tắt mặt tối, là lo cơm lo nước trong bếp trong nhà gì đó, mà rất là thoải mái rảnh rang, cho nên là dung nhan rất là đẹp. Hai cái người đều ở trong cảnh giới, một người thích là chiến tranh, một người là thích săn sóc cái sắc đẹp bên mình. Nhưng mà đặc biệt là trong cái sự hưởng thụ của Atula thì nó có một vấn đề là trong cái bát cơm mỗi khi mà ăn á, thì trong bát cơm Atula mỗi người có bát cơm nó khác nhau do cái phước đức. Thì cái bát cơm nó đang ăn nửa chừng đồ ăn rất là ngon, nhưng mà khi ăn vừa tới nửa bát thì tự nhiên cái bát nó thành dồi, tại vì nó bị phân nửa là phước và đức, nó không có đức, nó có phước, nó ăn nửa tự nhiên cái bát nó thành dồi. Thành dồi mà nó thành những chất rất là ghê tởm mà hôi hám vô cùng, mà ăn tới đó mới gặp. Thì khi mà ăn tới đó thì bắt đầu người ta giận mà cũng không biết là phải làm sao để cũng bỏ. Tại vì cái nghiệp mà bắt buộc nó phải hưởng thụ. Rồi khi ăn đến nửa đó người ta thấy mình đang nhai những thứ quái quỷ, những thứ dơ dáng như vậy. Thì cái quý vị thấy như vậy thì quý vị đừng có nên cầu về Atula nha. Cái nghĩa là chúng ta có phước, nhưng mà thôi mình làm phước làm sao cho nó thuận tiện và hợp lý, đừng có tranh giành với ai. Thì bây giờ cái chén, cái bát Atula như vậy thì quý vị thấy đời sống chúng ta có như vậy không? Đúng không quý vị? Đúng không? Quý vị hưởng thụ cái gì đó thì mình thấy bắt đầu thì rất là lâm ly, nhưng mà sau lại bi đát, lúc nào thấy cũng thích thú, thỏa mãn gì hết đó. Ngay cả việc danh vọng cũng vậy. Còn ví như tình cảm thì thôi, không có chương nào kể hết. Lúc mới thương rồi là tay bắt mặt mừng, thề non hẹn biển. Qua một thời gian sinh hoạt với người nào có duyên, còn có thể nó kéo dài thời gian sinh sống thoải mái. Nhưng mà cái nửa đời bắt đầu nó cũng không còn những cái hưng phấn như ngày xưa nữa. Nó có vẻ ngán ngẩm, nhưng mà vì tình nghĩa có đáng. Còn những người mà mới thời gian lúc đầu thấy là vì đủ thứ chuyện rất là thân thiết, mà giữa một thời gian gặp gỡ nhau tru kéo đánh đập chửi rủa rồi sùm chuyện, rồi rốt cuộc phải nhờ xã huyện rồi chứng nhận như vậy. Quý vị thấy cái chuyện nó thấy nó cười, nhưng mà thật sự quý vị, những cái diễn trình chúng ta làm á, nó đều có cái quy chế của nó. Mà quý vị chúng ta làm không đúng thì đương nhiên chính chúng ta bị lòng tham chúng ta chi phối. Mà thật sự cái bác cái không thỏa mãn đó là vì chúng ta tham vọng mà không biết đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho tham vọng đó. Chúng ta tham vọng nhưng mà chúng ta luôn luôn để giành giật những gì riêng cho chính mình. Và chính vì giành giật riêng cho chính mình đó thì chúng ta sẵn sàng cắt bỏ tình thân, dẹp tất cả những cái gì ân nghĩa để chúng ta đáp ứng thỏa mãn. Mà nhiều khi mình cũng biết chứ, cũng biết mình làm như vậy thì cũng có được gặp những hậu quả không tốt, nhưng mà chúng ta vẫn tới. Quý vị thấy cái bác Atula chúng ta đã từng nếm, hình như ai cũng nếm qua cái giai đoạn này. Ngay cả tu học của quý vị thấy ban đầu thì vào đó thì phấn khởi phát tâm đủ thứ chuyện, tu học là làm việc rất cần mẫn. Thời gian bắt đầu đến một thời gian nữa tự nhiên tu nửa chừng nó cảm thấy ngán ngẩm, nó bắt đầu những cái vọng tưởng vọng tình khởi lên thế này thế nọ. Rồi những lúc mà chúng ta vừa thỏa mãn những gì tìm kiếm, bắt đầu những cái đòi hỏi danh tiếng danh vọng, rồi nó lại nó dồn nén đủ thứ chuyện, để rồi chúng ta bắt đầu gặp những cái này, những thứ quái quỷ, bắt đầu chúng ta nhán ngớ, có những người phải rút luôn, đúng không quý vị? Nhưng mà thật sự không phải cái con đường đặt ra là những kinh nghiệm xương máu của người đi trước người ta đưa ra chúng ta là họ đã đi qua, nhưng mà quan trọng là chúng ta có chịu thực hành một cách đúng đắn hay không, hay là nửa chừng chúng ta bỏ cuộc. Tại vì con đường nào nó cũng đầy đủ những gian lao, những khó khăn đó, quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ ngay cái giáo pháp, quý vị mới người mới phát tâm mà nghe tới với giáo pháp Đức Phật nói về chân lý nhân quả nghiệp báo, nghe rất là hay, rất là thích hợp. Rồi vấn đề tu tập nó cũng những cái phương tiện thế này thế nọ, là bát chánh đạo thất giác chi nữa, phân tích chúng ta thấy rất là hay. Rồi một thời gian đó quý vị nghiên cứu, quý vị học hỏi, đến khi quý vị cảm thấy phấn khởi những cái đó, quý vị lại cho mình là cái chỗ mục đích của mình, để rồi quý vị dồn nén những cái hiểu biết, những kiến giải đó. Nhưng rồi quý vị đụng chuyện, quý vị vẫn đau khổ, vẫn phiền não, vẫn chướng ngại. Thế rồi chúng ta lại có những giáo pháp nó cũng có những cái nghi ngờ, rồi những cái là khó luôn. Chuyện này khó, quý vị. Có những người ban đầu học rất là chăm chỉ, nhưng mà học thời gian rồi tự nhiên cảm thấy nó không thực hiện được. Vậy thì lý do là sao? Vì chúng ta dồn nén cái thành công không đúng mức. Cái thành công này Đức Phật đưa ra phương tiện để chúng ta tạo những điều kiện đạt được mục đích. Chúng ta cho cái thành công là những gia tài của sự hiểu biết, của kiến thức, của sự kiến giải, để lại chúng ta chất chứa. Nhưng mà nó không phá hủy được cái nghiệp chướng của mình. Thế vẫn mình làm cho mình phải bức xúc, rồi những chướng nặng vẫn đến, chúng ta không quá giải được. Có phải là chúng ta ngán ngẩm không? Đó, như vậy biết được như vậy thì bây giờ cái thành công quý vị phải tự chọn cho mình một cái lối thành công cho nó phù hợp, xứng đáng, để chúng ta có thể là tạo được những điều kiện mà tu học chúng ta công phu nó có giá trị lợi ích. Chứ còn chúng ta thành công những cái vớ vẩn nhất thời, để rồi chúng ta lại đeo bám theo những cái mà nó nhỏ nhặt, rồi chúng ta lại buông bỏ đi những điều kiện lúc mà khi mà tuổi già sức yếu bệnh hoạn rồi, quý vị không đủ sức để làm nữa, mà cũng không thể mà vận hành, mà cũng không có niềm tin, mà cũng không có hứng phấn nào để làm được. Bây giờ quý vị đã có điều kiện bản đồ sẵn, bây giờ chúng ta đang làm sao tập một cái chí hướng kiên quyết quyết định, và chúng ta ráng cố gắng bỏ hết những gì không cần thiết. Quý vị có quyền hưởng thụ, quý vị có thể làm tất cả những gì được trong bổn phận trách nhiệm, nhưng chúng ta cần phải xác định rõ cái mục đích của mình để quý vị không có luống bỏ thời gian. Hai cái nó phối hợp nhịp nhàng với nhau thì tự nhiên sự thành công quý vị mới có giá trị. Thành công như vậy thì chúng ta có thể, nếu không đặt một tiêu chí để đạt thành công, không bao giờ người ta đã có cái sức để làm. Nhờ đặt một tiêu chí thành công người ta mới lao tới, ta nỗ lực, phải không? Thì nỗ lực để người ta vượt tới. Mà nếu chúng ta không để cho những cái mà lý tưởng chúng ta nó nằm đúng trong vị trí đó, thì tôi bảo đảm quý vị dứt khoát là một giai đoạn nào đó quý vị sẽ rất hụt hẫng và rất là chán nản. Cho nên quý vị biết giữa thành công, hòa thượng nhắc là để bỏ cái thành công có nước đá, để bỏ cái thành công không cần thiết mà chúng ta thường đeo bám do tham vọng nó khởi lên, và hòa thượng cũng nhắc bỏ cái đó để đạt cái kia chứ không phải là bỏ không, không? Cho nên hai cái nó hòa hợp nhịp nhàng với nhau thì quý vị sẽ yên ổn. Có một vị quan, ổng rất là công minh liêm chính, thì ổng gặp một vị vua này rất là ngã mạn, rất là nghĩa là lúc nào là cũng làm cái gì cái tôi nó cũng lên hết mọi người, nghĩa là nhà vua là tùy tiện làm những việc gì theo ý mình mà không nghĩ tới vấn đề mà khốn khổ của thần dân. Mà ông quan này rất là thương, nhưng mà không biết cách gì để mà là chuyển hóa được ông vua này. Thì một hôm á thì ông mới lấy một số con cừu á, mượn một số con cừu, cái ông đem ra ngoài chợ, ông đem ra ngoài chợ cái ông rao hết là bán hết cho mọi người mà bán thiếu, con cừu nào cũng bán thiếu hết, bán thiếu hết là cho một người con và bán thiếu. Nhưng mà ông đưa một điều kiện là sau khi tôi bán cho quý vị thiếu tiền của tôi nha, nhưng mà nếu mà sau khi đức vua mà chết, quý vị phải trả tiền cho tôi. Ông nói vậy đó, nghĩa là đức vua chết rồi phải trả tiền lại cho tôi liền nha, nghĩa là bán xong cái hết. Cái là ông vua thấy một thời gian, một hôm sau thì ông vua nghe kinh động như vậy, mới tức quá. Mà trong khi ông vua này rất là trận ông quán này, mặc dù là coi như là ông rất là ngã mạn, là kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ ông vua này, ông quan này giúp ông rất nhiều việc, mà hôm nay tự nhiên ông quan này ông lại nói những việc đó, có nghĩa là ông bán con cừu xong á, ông nghĩ là ông vua chết, tức là ông có ý định âm mưu là có thể xóa ngôi. Tức là ông nghĩ như vậy. Cái ông bắt ông quan này vô, bắt đầu hỏi đàng hoàng, ủa tại sao là cẩm đỡ là trân trọng quý khanh như thế mà bây giờ khanh lại làm những việc như vậy, thì bây giờ ta sẽ chém đầu khanh. Thì lúc đó cái ông vàng mới nói, dạ thưa bệ hạ, thì bệ hạ cũng rất quý bệ hạ, cũng đâu có gì đâu, nó quý tại sao ngươi bán người ta rồi ngươi mong là khi nào đức vua chết thì ngươi mới lấy tiền, tức là lúc nào ngươi cũng vô chùa vô cầu Phật Bồ Tát giá cho ta chết sớm mới lấy được tiền nợ, đúng không quý vị? Thì ông quan nói, dạ đúng, thì đúng rồi, thì hạ thần cầu cho nhà vua chết sớm để mà hạ thần mới lấy được cái tiền mà hạ thần mà mượn người ta bán. Tức là khanh khi quân rồi, khanh phản bội rồi. Dạ không, chưa, bệ hạ nghe kỹ, còn cái bế sao nữa. Bây giờ thì hạ thần bán cho mọi người đợi ông vua chết thì mọi người mới trả tiền. Thì hạ thần lúc nào cũng cầu nguyện cho ông vua chết trả tiền, nhưng mà cái số mà cái người mà mua con cừu rất là nhiều, nó cầu thôi mua sống dài sống lâu đừng qua nó mãi sống hoài để khỏi đã. Thì là phải đó cái gì đấy rõ ràng. Lúc đó tự nhiên ông vua mới thức tỉnh. Thì lúc đó ông quan mới nói: bạch hòa thượng, thưa thầy hạ, là tất cả mọi người thần dân đều mong cho nhà vua được sống lâu, còn hạ thần chỉ một người không thành vấn đề, nhưng mà mọi người đều mua vua được sống lâu để thần dân được hưởng ân đức bệ hạ và lo cho thần dân được no ấm. Lúc đó ông vua thức tỉnh. Có gì đấy không? Đó phải thành công không? Ồ, cũng thành công chứ. Nhưng mà quý vị muốn đỡ thành công, quý vị thấy mọi người đó gan dễ sợ, dám hy sinh cái bản mạng mình, dám khi ông vua nói tù vua chết để mình không sợ bản thân mình. Rồi mà ông vua chết để làm gì? Để ông vua chết để tôi mà được hưởng lợi. Nhưng mà ông vua đâu có chết, quý vị thấy không? Thì rốt cuộc mọi người đều cầu dân vua sống dài. Mình thấy rõ ràng đây là một việc làm gì. Nó cũng dám bỏ cái thất bại này để đến thành công khác, đúng không quý vị? Còn chúng ta làm sao quý vị? Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Ông dám ông bỏ cái tôi nhỏ nhặt của ông đó, cái tôi nhỏ nhặt của ông đó bỏ đi, ông dẹp hết đi, ông phục vụ cho mọi người, bán thiếu không thèm nợ, không định cần trả lúc nào trả, không cần đòi lợi dẹp luôn, mà mới mốt có trả. Nhưng mà cái đó không thành vấn đề, đạt được một cái là thần dân đều cầu cho ông vua được sống để là mọi người người được hưởng. Thì cái ông vua là gì? Là tấm vương. Cái tâm nhỏ nhặt mình là nó chỗ cái nhà mình nhỏ lắm, nhưng cái ông vua cũng có cả thần dân cả nước mà cầu cho nó sống, tức là để chết đi cái nhà cái nhỏ nhặt có ngã này để sống đi cái ông vua lớn rộng, như thế không? Như vậy thì bây giờ rõ ràng chuyện chúng ta sống, nếu mà chúng ta biết chuyển hóa được tất cả những hoàn cảnh điều kiện, đem đó nó đem phục hồi được cái lợi ích trân trọng thiết lập, thì quý vị đạt được cái gì? Quý vị tra trông cho mọi người và trông cho ông vua. Trong vua mà ông vua được sống dài, nhưng mà nếu mà quý vị trông thì ông đó trông thì một mình ông, nhưng mà tất cả thần dân đều đang quân đủ cức tại ông vua này ông ăn ở ác quá đi, ức quá quá. Thì bây giờ nếu mà mình trông một mình ông kia, mấy người thần dân đều trông như vậy, thì họ phải dùng cái phương tiện liệu pháp lèo lái làm sao cho cả thần dân đều cầu cho vua sống lâu để khỏi trả nợ. Đúng không quý vị? Vậy thì trong đời sống chúng ta cũng vậy. Từ khi quý vị vào đây tu tập thì đương nhiên tôi nói quý vị, khi chúng ta dùng một cái công lực nào vào một cái mục đích, một cái chỉ tiêu, một lý tưởng, quý vị phải buông bỏ những gì không cần thiết. Có thể người ta nói mình vô tình thế này thế nọ, không làm tròn bổn phận trách nhiệm, có thể những chướng ngại đến quý vị và quý vị phải đối diện với nó. Nhưng quý vị dám buông bỏ, kệ nó, không thành vấn đề. Cái đó không phải là cái cần thiết của tôi. Cái thằng tôi đeo đeo đuổi á, làm sao khám phá được cái con người chân thật. Còn cái ta nhỏ bé này nó chỉ là một cái khoảng thời gian thôi, đúng không? Cái thành công đó nó dù có thể là thực hiện những gì cung cấp cho cái ta nhỏ nhặn này, nhưng mà nó cũng như khối nước đá, đủ duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó tan. Đó, quý vị thấy không? Cho nên nắm được vấn đề như vậy thì quý vị phải làm sao vận hành tất cả những điều kiện cần thiết quý vị vào ở trong cái đường tỉnh thức đó. Đôi khi chúng ta quay lại nhìn lại những quá khứ, quý vị thấy giống như một giấc mộng vậy đó. Chúng ta làm qua biết bao nhiêu cái thời gian, những cái trăn trở, những cái được mất hơn thua để được cái gì, quay lại chúng ta chỉ toàn là bóng tối nếu chúng ta không biết nắm vững được cái phương tiện. Còn quý vị đã có cái đường đi, chỉ cần quý vị một ngày quý vị hành cho đúng đắn, tôi nói với quý vị thật là đường sẵn là chúng ta cứ bước, không cần chúng ta phải cầu. Quý vị khỏi ngộ, đi là đến, không cần gặp, nó rất là hay, đúng không? Thành thử là hòa thượng nhắc cái thành công đó là phá cái thành công không cần thiết để quý vị tiếp tục. Chứ nó không thành công có nước đá rồi quý vị thôi, không thành công nước đá thì thôi tôi ở không, là tôi ăn không thì khỏi làm gì hết, đâu có được, phải không? Thầy tự hiểu được như vậy thì bây giờ mới biết được cái phương tiện người xưa dùng ngón tay để chỉ cái gì, đúng không? Bởi vì nhớ là cái chuyện tổ Bồ Đề Đạt Ma qua gặp vua Lương Bổ Đế, cái này ai cũng nắm vững được. Gặp vua Lương Bổ Đế thì hỏi vua Lương Bổ Đế, nói: thưa hòa thượng, con suốt đời trai tăng cúng thí xây chùa rồi lập miếu lập gì in kinh ấn sách giảng pháp đủ thứ, vậy thưa hòa thượng có công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: hoàn toàn không có chút công đức. Ổng tưởng là cái thành công của ổng nó rất là đầy đủ không? Trời ơi, có ai mà điều như ổng làm vua, mà quý vị biết vua Lương Bổ Đế rất là giỏi, ăn cơm một ngày một bữa mà làm cái gì đó, tất cả những việc gì đó tới tối là ổng coi kinh sách, rất là giỏi. Nhưng mà vì các căn cơ, cái người đeo bám cái thành công nó không phải là chuẩn mực, cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma dùng phương tiện để phá cái bám chấp đó. Đó, cho nên hai cái là bắt đầu chùa Vua Lơ Đế vừa hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói không có chút công đức. Cái bố nó, ủa như vậy tại sao không có công đức? Nó tại vì cái công đức là công đức hữu lậu, nó chỉ cho những người hàng nhân thiên thôi, quý vị hưởng rồi là sẽ hết. Rồi Vua Lơ Đế mà hỏi như vậy thế nào là cái công đức chân thật? Họ nói là cái tâm ông thanh tịnh, cái thể ông tròn sáng, cái hiểu biết rõ ràng, và ông vượt qua tất cả những dính mắc chấp trước, đây là chân công đức. Rồi Đức Phật hỏi vậy bây giờ thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã trả lời bất nhiên vô thánh, tức là rỗng nhiên không thánh, nó rỗng không có thánh nào chân. Gì hiểu không? Tôi cũng chưa hiểu luôn. Hiểu mình chết đúng không? Là nó rỗng nhiên mà hiểu gì nữa đúng không? Rỗng nhiên quách nhiên vô thánh, tức là cái rỗng không có thánh. Cái đừng có để hỏi vậy trước mặt tổng là ai? Không biết, biết không cái gì? Trước mặt tổ Bồ Đề Vua Lê Như Đế là tổ, mà giờ trước mặt thẩm lại tổ chỉ trả lời chứ không biết. Bao nhiêu cái sáng tác nói giải thích cái chữ cái giải thoại này rất nhiều, nhưng mà tôi nói quý vị cứ tu đi, cứ hành xử đi, bây giờ tôi có giải thích quý vị vì cũng nắm trên cái bóng thôi. Một ngày nào đó cái hiểu được cái quách nhiên vô tánh và cái không biết này, tụt vùi nó hết biết. Đúng không? Như vậy bây giờ cái đó quý vị biết, cái sự thành công đó hòa thượng đặt ra để xoay hướng cho chúng ta theo cái lệ tính của cái con người là tham dục. Chúng ta ở cõi dục lúc nào cũng thương, cũng muốn, cũng đòi hỏi, cũng cung cấp đầy đủ những điều kiện cần thiết cho mình. Thành thử ra cái đó, cái điều đó là những cái phương hướng chúng ta lao vào trong ngõ tục. Hòa thượng kéo chúng ta ra để chúng ta buông bớt những đó, bắt đầu hòa thượng chỉ những cái chúng ta cần phải làm. Đây là cái thành công mà quý vị thấy. Mà cái thành công này quý vị biết là được Đức Phật cũng đã ấn chứng thời còn tại thế. Trong Tương Ưng Bộ Kinh thì Đức Phật nói này, các vị tỳ kheo, nếu người nào có những điều kiện như thế này thì sẽ không được mọi người ái mộ, không được mọi người kính trọng, và không được mọi người bắt chước để tu tập theo. Thứ nhất là người đó tham cầu lợi dưỡng, thứ hai là người đó tham cầu cung kính, thứ ba là người đó tham cầu được người khác tán thán, thứ tư là người đó tham cầu không có sợ hãi tội lỗi của mình, thứ năm là người đó không sợ hãi khi người khác biết tội của mình, thứ sáu người đó có ác dục, và thứ bảy người đó có tà kiến. Tức là người nào mà tham cầu lợi dưỡng, danh tiếng, tán thán, cung kính, rồi không có xấu hổ vì việc làm xấu của mình, không có sợ hãi người khác biết việc xấu của mình, có ác dục, tức là sự ham muốn là ác, và có tà kiến, tức là cái nhìn thấy tà vậy, thì này các vị tỳ kheo, những người như thế đó sẽ không được mọi người ái mộ, không được mọi người cung kính, không được mọi người tán thán, và không được mọi người bắt chước để tu tập theo. Này các tỳ kheo, những người nào luôn luôn nỗ lực hết lòng vào con đường chánh, không cần người ta tán thán, không cần người ta lợi dưỡng, không cần người ta cung kính, luôn luôn xấu hổ những việc gì chúng ta làm trật bậy xấu, luôn luôn sợ hãi những gì chúng ta sơ suất mọi người biết, chính vì đó cố gắng chuyển hóa, luôn luôn có tư tưởng thiện lành, và luôn luôn có chánh kiến. Thì Đức Phật đưa tiêu chí này rõ ràng đúng là như giống cái hương hướng của xưa ông tẩy chúng ta ra một quỹ đạo này để đưa chúng ta một cái lối đi khác. Chúng ta làm sao dẹp được những cái gì, quý vị thấy trong đời sống ai cũng vậy á, trước mắt làm gì là làm là cái bất cứ việc gì là đòi hỏi nhất là có tiền, đúng không? Có tiền trước rồi, thứ hai có tiếng, thứ ba có gì? Tiền, tiếng và tình. tiền tính tình, rồi bắt đầu nếu mà chúng ta không sợ hãi, chúng ta che giấu thì chúng ta cứ lấy cái này này đắp cái kia, đắp qua lại, lúc đổ nợ thì tù. Đúng không? Thì do tội. Bây giờ nếu mà chuyển cái đó ra để chúng ta vượt khỏi cái quỹ đạo đó, chúng ta trở về cái mà cần thiết. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi ngày quý vị đang ngồi để chỉnh đốn lại, nhìn lại cái con người chúng ta, con người mà nó thật sự nó chưa khởi một niệm gì khi chưa đối tượng. Quý vị ngồi thiền, quý vị có đối tượng không? Trước mặt chúng ta chỉ nghe tiếng linh, tiếng gió, rồi tiếng quạt máy thế này thế nọ. Nhưng mà khi chúng ta vừa xả thiền ra, bắt đầu gặp bà này vừa nọ ngạn quá, thế này thế nọ, bức xúc tôi việc này việc nọ, bắt đầu phiền não khởi lên, rồi bắt đầu bao nhiêu chuyện sinh hoạt trong đời sống, tiền bạc của cải, danh vọng, tình cảm, nó ôi thôi nó làm cho chúng ta phải điêu đứng. Thì vậy thì đó, quý vị thấy những cái chuyển biến đó nó đều là nó khởi động do là những ảo tưởng của chúng ta sinh ra. Quý vị đồng ý không? Như vậy bây giờ Phật dẹp bỏ hết đi, luôn đâu quay quay chiếu lại những gì cần thiết, dẹp hết những cái ảo tưởng về danh vọng vật chất, chúng ta mới điều kiện nhìn lại con người thật của chúng mình. Một khi chúng ta lau sạch hết tất cả những bụi nhơ thì gương nó sáng, và lúc đó chúng ta mới ta đây rồi, đúng không? Chứ lúc này bụi quá có thấy mình đâu, thấy toàn là gì đâu, không ạ? Quý vị đáp được như vậy thì quý vị, tôi nói quý vị con đường đó nó đi, một người xưa đã qua rồi, người ta không thể nào để cho quý vị đi con đường đó. Cho nên con đường xưa ta đi, bây giờ quay lại chỉ cho một con đường đây em đi theo chúng ta đi. Đúng không? Thì hai cái chúng ta vượt qua. Mà quý vị muốn được quay về thì quý vị phải hành xử mọi việc nó nằm ở trong cái thế đem sự lợi ích thiết thực. Chứ đừng bao giờ vì cái tôi bản ngã đó để quý vị cứ nhu cầu quý vị tha hồ làm những việc làm điêu đứng thiên hạ, quý vị làm người ta khổ sở bức xúc. Tôi bảo đảm quý vị là cái đó nó không thể nào nó phát huy được. Có cái bờ, có một cái bờ sông nó bị, hôm đó bị nước nó lớn lên nhiều. Có một người bị chết đuối, cái một người chết đuối, cái ông kiểm vớt được cái xác chết đuối về nhà, ông bỏ trong nhà, không biết ai mà chết đuối tội nghiệp quá, hay đem vô để coi người khác là đợi ta xin thì ta về. Thì cái ông nói lại là ông nhà giàu, ông trưởng giả. Thì cái con nhà giàu nghe cha chết đuối lại, cái lợi cái bằng vàng nói tội cha tôi chết đuối nhờ chú vớt được cha tôi mừng quá, không bây giờ tôi hậu tài cho chú 10 triệu để chú để mà đưa đi bác vớt xác về. Cái ông này tự nhiên lòng tham nổi dậy, quý vị, lúc mà vớt về rồi mong ai lại lấy, mà giờ ông này lại lấy, tự nhiên vừa lại lấy có hậu tài lên 10 triệu liền. Chà, nó không được, 10 triệu rẻ quá, không lấy. Rồi sao là đặt chạy vô thêm, thôi 50 triệu, ông thấy chặt lý 5 triệu không lấy, không được, cái này 50 triệu không biết cả một đời tạo thành một người này nó có đơn giản đâu, 50 triệu không được, ông tính thêm một cú nữa có được nhiêu. Cái ông này về, cái ông buồn quá, ông đòi, ủa tại sao mà ông này giữ xác mình làm gì? Ông hỏi qua, hỏi ông Đặng Tích là một vị quan rất là giỏi, ông này là nhà triết học mà. Ủa Đặng Tích, bây giờ tôi không biết sao, bây giờ mình có ông kia vớt được cái xác cha tôi mà giờ tôi chuộc lại mà đòi giá cao quá, 50 triệu không chịu. Cái ông này thích nó dễ thôi, bây giờ để cho cái xác nó, cho nó giữ đi, để nó giữ cho thoải mái, không thèm ấy. Mà thiệt, để giữ cái thúi quá chịu nổi. Vì để cái thử quá, trời ơi chết cha, sao mà mình tính lên chừng 60 cũng đỡ, mà sao 50 cũng không thấy, nó đặt vắng mặt luôn, không thấy. Chào hoài không thấy một lá, cái cũng không biết sao tính. Bây giờ mà tìm qua lại Đặng Tích, hai người cũng ở gần, rồi là thích, Đặng Tích ơi, bây giờ tôi giác được cái xác mà ông kia ông trả giá gì, tôi tính để như vậy mà cho thêm chút đỉnh, lòng tham thêm chút đỉnh, nhưng mà bây giờ tự nhiên nó không lợi, nó để một thối quá, thôi giờ không biết làm sao đây, chắc cho nó còn hồng, bây giờ thối quá chịu không nổi. Cái Đặng Tích nói là sao? Đặng Tích nói, cứ giữ nó đi, còn nó tìm xác ai mà biết, giữ đi phải lắm, không sao, con này giữ hoài, ông kia nóng ruột. Chạy quá thì lúc đó nó chắc đem tiền nộp cho Ủy ban Nhân dân xã Tam Phan mất hết tiền. Đó bảo vậy. Và thầy cái gì có thể thấy rõ ràng cái mình không cần giữ cái khác làm gì, nhưng mà lại làm khó người ta, là điều kiện đòi hỏi đủ thứ bắt buộc người ta đáp ứng như mình. Còn chuyện ba mình, như người thân của mình, là cái người đó đã nuôi nấng mình, giúp mình biết bao nhiêu việc, mà bây giờ mình lớn cố gắng là mình cố đem người đó về để đáp ứng, để làm trả tròn chữ hiếu, mà cũng chỉ có thêm 50 triệu không dám trả. Đó thì quý vị thấy rõ ràng mình bị chi phối bằng cái gì. Đó là cái tham vọng chúng ta nó không có bờ bến. Thí dụ một người mà hiểu được như vậy thì thôi giờ thôi kệ lấy về đi, tôi đưa nhiêu cũng được. Và nếu cần thì là tôi vô tôi tẩn liệm, tôi cầu ăn một xíu cho, ăn một xíu cho cũng được. Vì thấy không, nó vui vẻ vô cùng. Mà nhiều khi cầu ăn một xíu quá, thôi tội nghiệp thầy còn nhiều quá, thôi thầy về đi, con phát tâm cúng dường thầy chánh niệm. Đúng không quý vị? Mình làm có những cái chúng ta không cầu lợi, nhưng cái thành công nó tự chuyển biến do cái tâm lượng mình sanh ra, chứ tôi không phải do cái sự mà tính toán là sắp xếp của mình. Nó do cái tâm tâm mà nó rộng lớn là bây giờ nó cũng rộng lớn. quý vị bây giờ không cầu danh lợi, không cầu cung kính, không cần những gì đó, chúng ta sẽ tập trung vào công việc làm những thiện pháp, tạo những duyên điều kiện với nhau. Tôi hỏi quý vị làm sao quý vị qua khỏi cung bậc của cái người đầy đủ giàu sang, đúng không? Còn mình có điều kiện, mình có thế này thế nọ, bắt chẹt người ta mà việc này việc nọ, thì tôi hỏi quý vị bắt chẹt người ta là ai bắt chẹt quý vị? Thì mình bắt chẹt mình làm khó người ta thì mình làm khó mình, đúng không? Hai cái nó hòa quyện với nhau thì thôi, quý vị phải là chuyển làm sao để cho nó có sự luân chuyển với nhau nó hay. Chứ để không thì chúng ta cứ nắm bắt hưởng thụ cái gì cho nửa chừng phước chúng ta hết, bắt đầu chúng ta hết cái nửa bát cơm chúng ta lại liếm nửa bát giòi, ù nó hôi hám dễ sợ. Đời sống chúng ta chú thấy như vậy, nó quanh quẩn trong những gì đó nó rất là điêu linh mà rất là vụn vặt. Nhưng mà may là chúng ta được là được có duyên, có điều kiện học hỏi giáo pháp, chúng ta tìm được cái đầu mối nguyên nhân và chúng ta chuyển hóa. Quý vị thấy mình có phước vô cùng, đúng không? Và thượng nhắc thượng những vấn đề đó thì quý vị thấy hai cái vận hành đó nó phải phù hợp với nhau và chúng ta phải đáng làm sao chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói này các vị tỳ kheo, cái việc mà thành công lớn nhất cho quý vị trong đời sống là quý vị làm sao sống một đời sống yên vui, thanh thản, nhẹ nhàng, để chúng ta không có bị bức xúc những hoàn cảnh, mặc dù cái chỗ sống chúng ta nó rất là khó khăn. Cho nên Đức Phật mới dạy một bài kệ là: này các vị tỳ kheo, người nào sáng ra mà làm những việc gì tốt đẹp cho mọi người, làm những việc gì thiện pháp cho mọi người, giúp đỡ mọi người việc này việc nọ, thì này các tỳ kheo, người đó có được một buổi sáng tốt đẹp an lành, gọi là ngày lành tháng tốt. Này các tỳ kheo, người nào khi buổi trưa mà biết xuất ngôn ra những lời nói, những ý nghĩ, những tư tưởng, những việc làm thành công, vui vẻ, an ổn, giúp cho mọi người, thì này các tỳ kheo, người đó có được buổi trưa an lành. Này các tỳ kheo, những người nào buổi chiều tối chúng ta làm bất cứ việc gì, suy nghĩ việc gì, tính toán việc gì và nói việc gì mà chúng ta đem những sự thanh tịnh, yên ổn, an vui cho mọi người, thì này các tỳ kheo, các vị có một ngày buổi tối an lành. Vậy thì cái ngày lành tháng tốt, Đức Phật chỉ quy chiếu là chúng ta phải làm sao trong một ngày đó đem những sự yên vui cho mọi người thì chúng ta yên ổn. Đơn giản như vậy thôi. Như vậy thành công quý vị cần tìm ở đâu? Là tìm làm sao soi mối được, chiếu soi được cái con người đã từng làm cho ta thống khổ, đó là tên giặc, nó từng khống chế mình, tham muốn, sân giận, si mê, tật đố gì đó, chúng ta moi nó ra bằng cách là lại từ. Nó không phải là của ai, mà chính nhờ do vì chúng ta không hiểu biết để chúng ta cởi lên và chúng ta dính mắt. Quý vị thấy cái diễn trình nó như thế, thì quý vị hai cái nó hòa quyện với nhau, quý vị khống chế được, quý vị làm chủ đời sống rất dễ dàng. Như vậy thành công hòa thượng nói như vậy thì nó cái thành công của hòa thượng cần thiết chứ không phải là thành công vớ vẩn. Quý vị phải nắm được vấn đề này, quý vị thấy và là thấy con đường chúng ta đi nó nhẹ nhàng. Vua Lương Bổ Đế quý vị có thấy làm như ổng không? Nhưng mà thật sự là ổng cũng vẫn thành công, nhưng mà thành công ở trong một khía cạnh và bị dính mắc, cho nên Đức Bồ Đề Đạt Ma mới tìm cách chuyển hóa. Thì chúng ta cũng vậy, quý vị ở đây tôi biết quý vị một số người cũng đã từng trải qua trong đời sống, quý vị đã được thực hiện những mục đích rất nhiều, quý vị thỏa mãn những gì quý vị đạt, nhưng rồi những cái đó nó cũng là trôi dạt, nó cũng đi như giống như khối nước đá nó tan chảy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại con đường chúng ta đi nó đến đâu, chúng ta phải nhìn sâu thẳm được, mình thấy được cái mục đích mình đến thì tự nhiên quý vị sẽ rất là an lòng trong sự sống. Còn không là chúng ta vẫn bị nó vần vật và vẫn bị nó xoay chuyển. Rồi cái câu thứ hai là hòa thượng nói gì? Thất bại chùm một ta. Thì quý vị thấy rõ ràng trong đời sống thất bại, ai mà nghe nó thất bại là người ta sợ. Tại vì sao? Vì sau khi thất bại là chúng ta là cái gì? Đủ thứ cái hoàn cảnh, những cái cảm xúc nó xấu xa, nó làm chúng ta rất là mệt mỏi, thất bại một việc gì đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái thất bại này quý vị nếu người nào hiểu được trong điều kiện nhân duyên thì cái thất bại chỉ là chưa thành công thôi, chứ không phải gọi là thất bại. Có những lúc chúng ta kết tập nhân duyên chưa đầy đủ và khi chúng ta làm lệch hướng chúng ta có thể thất bại, đúng không? Thì bây giờ khi mà chúng ta thất bại đó mà quý vị biết kết tập lại những yếu tố cần thiết để quý vị thiết lập một con đường khác để bổ sung qua những điều chúng ta đang thiếu, thì thất bại nó vẫn là cái điều kiện để tạo nên thành công. Ông bà thường nói là thất bại là mẹ thành công, là như vậy. Quý vị ở cho thất bại mà quý vị vẫn bền lòng vững chí, quý vị kết tập lại. Tôi nói quý vị đó, cái sự thành công nào nó cũng đâu phải là thất khơi đó, nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện cần thiết để kết hợp với nhau. Vậy thì bây giờ khi quý vị thất bại, tại quý vị gặp những chướng nạn là do chúng ta là ứng xử nó không hợp với cái quy trình, và chúng ta xem xét lại kỹ rồi nhân duyên điều kiện nó sẽ giúp chúng ta. Và quý vị nên nhớ những người thất bại, đặc biệt sau khi gặp những cái trở lực khó khăn, người ta lại có những cái phát minh rất là độc đáo. Vì khi thất bại rồi, tất nhiên người ta phải dùng tất cả những năng lực đào thải, là khơi mở, phát sinh ra những cái tiềm ẩn mà nó chưa được phát huy. À, chính vì vậy nó thành ra một cái trí người ta lại sáng, và ta có những cái phương tiện rất là khéo léo. À, hai cái nó hòa hợp với nhau, và quý vị cùng nhau ứng dụng nào, thì tôi nói quý vị từ cái thất bại đó nó sẽ đưa chúng ta đi đến những cái phương hướng nhiều khi nó còn tốt đẹp hơn. Cho nên tôi khuyên là những người đã từng gặp những cái điều đứng về mọi mặt, quý vị nên an lòng. Quan trọng là quý vị phải xét lại con người mình có làm đúng chuẩn mực, là có đường có ý tứ thận trọng cái con đường mình đi hay không, thì chúng ta chuyển qua lại. Nó không phải là lỗi của chúng ta, mà lỗi chúng ta chưa nắm bắt được cái vững vàng cái quy trình đó, thì chúng ta bắt đầu chuyển qua lại. Cái việc tu là như vậy quý vị, rất là đơn giản là sửa lại những gì chúng ta đang kẹt. Mà tôi nói quý vị làm sao quý vị phá được cái ông tôi của mình, là quý vị sẽ rất nhẹ nhàng, là giống như là chúng ta là bung ra khỏi cái gông cùm. Cái ông tôi mình rất là nguy hiểm, một cái tôi vừa khởi lên thì bao nhiêu cái bổ sung điều kiện cho nó lại phát sinh. Mà quý vị nếu mà phá được cái đó mà không phát một vô lối, dẹp cái tôi, nhưng mà không phải dẹp một cách là vô lối là tự sát nha. Dẹp được cái tôi, mà cái tôi khi dẹp quý vị đem được sự an ổn cho người khác, tôi bảo đảm quý vị đời quý vị sẽ nó những cái nghiệp chướng nó sẽ qua một cách rất nhẹ nhàng. Mà kinh Kim Cang Đức Phật đã từng nói là rõ ràng người nào mà nỗ lực tu tập với Như Lai mà gặp những chướng ngại thì cái điều đó rất là tốt, vì những chướng ngại đó là những cái điều kiện để phá vỡ nghiệp chướng trong nhiều đời. Như vậy thì những người đã làm những vị chướng ngại, đã làm những vị khốn đốn, đã làm những vị phải điêu đứng, chính là những ân nhân, những thiện trí thức, đúng không? À, như vậy thì bây giờ quý vị biết là người ta thay vì tu thất bại tiền bạc, thất bại tình cảm, thất bại vật chất, thất bại gì chứng khoán gì thị trường gì đó, nhưng mà tôi cũng vẫn còn có thể đi tới đi lui, vẫn sinh hoạt. Còn nhiều người được thành công việc này việc nọ, nhưng mà rồi lại nằm một chỗ, tiền bạc đã đóng nhưng mà không làm được cái gì, rồi bắt đầu bác sĩ chờ ngày để mà kết thúc, quý vị thấy không? À, như vậy thì quý vị tự chọn một cái thành công đó, làm công nào mà nó thể đưa cho chúng ta còn đủ sức, chúng ta còn hoạt động, là chúng ta có quyền chuyển hóa những hy vọng. À, đúng không? Có một ông vua một hôm tổ chức một buổi tiệc rất là đông, thì quý vị biết đang tổ chức một buổi tiệc rất là đông, thì tự nhiên một cái cơn gió mạnh nó thổi phù tắt đèn hết đèn. Vừa tắt hết đèn một lát, cái quần thần đó là tìm cách làm sao mà châm lại ngọn đèn cho nó sáng lại. Và khi châm ngọn đèn sáng lại, có một cô tứ phi lại nũng nịu: bệ hạ ơi, lúc mà đèn tắt đó bệ hạ ơi, có cái con âm đạo lại ôm thiếp một không phải cháu bây giờ, nhưng mà thiếp biết là tên này nó không thôi, nhưng mà thiếp rất lanh lẹ, thiếp nắm cái giải áo của nó giữ một cái, và đây cái giải áo của tên này, bây giờ bệ hạ có người nào thì dứt giải áo nắm đầu ra chém đầu cho thiếp hả giận, dám đụng thiếp, mà trong cái thiếp của bệ hạ đại khái nũng nịu đủ thứ chuyện để mà làm cho ông vua điêu đứng. Cái ông vua vừa nghe đàng hoàng, cái ông vua ra tuyên bố liền: bây giờ các anh ơi, những người nào đã dự buổi lễ hôm nay vui với trẫm thì tất cả quý vị phải giật dứt hết cái giải áo cho đức hết. Dứt hết, ai cũng dứt hết giục. À, thì rốt cuộc đầu hàng. Cái vị nói: trời ơi bệ hạ ơi, thiếp lại nói cho bệ hạ như vậy mà hãy còn tạo điều kiện cho cái tên vô lại vô lễ kia nó chạy mất đàng hoàng, thiếp bệ hạ không thương thiếp mà bệ hạ còn làm vậy nữa, rồi mất đi cục cưng của bệ hạ. Cái ông vua nói: Khanh ơi, cái tủ sắt á là nó là cái động lực kích thích cái lòng dục con người. Khi cẩm mà đã đèn mà tủ nhập cho rồi thì khi gặp mà cái chuyện đó chắc cẩm cũng không kìm nổi, đúng không? À, nếu bây giờ mà nếu cẩm không kìm nổi thì đương nhiên là cẩm phải hành động như người đó. Mà nếu bây giờ gặp cái người đó mà đã hành động rồi mà môi người đó ra, thì bây giờ nếu cẩm không xử thì cẩm không nghiêm minh, đúng không? Cẩm cũng như người ta, nhưng mà nếu bắt gặp được người ta thì mà không xử thì không nghiêm minh. À, thì Khanh ơi, cái lòng cẩm chưa được vô tư như thánh nhân thì chẳng thà không biết còn hơn biết để rồi khó xử. Đúng không? Yeah. Rõ ràng. Giờ quý vị thấy rõ ràng mình, đức ông vua nói một câu như thế thì quý vị thấy là một người cũng hiểu được cái vấn đề sâu xa đó, đúng không? À, quý vị còn nhớ cái bài kệ của vua Trần Nhân Tông không? Mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, Mình ngồi thành thị, nhưng mà nết dùng của người vắng lặng ở sân lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể thánh. Tức là muôn nghiệp nó lặng hết rồi, nhàn cái thể thánh mình. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm, nửa ngày rồi cái tư thân tâm nó nhẹ nhàng tự tại, vì mình hành động cái việc đúng cái hướng của cái ngộ. Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Tức là không còn tham muốn những châu yêu ngọc quý gì đó. Thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh năm. Tức là bây giờ là người đẹp cách mấy mà lợi thị nói chuyện thị phi, nói chuyện này nọ tiếng lặng, rồi có yến thốt quanh ngăn gì nghe là cười vậy hả, tiếp tục việc ai nấy làm. Vì mình ngồi thanh thị mình dung sướng lắm như vậy thì ông vua đây cũng làm việc đó. Cái tiếng thị phi dẹp qua một bên không cần biết, nhưng mà mình làm việc cần thiết. Thì bây giờ mình cũng như người ta, mình đâu tử tế gì mà tại sao người ta lỡ vi phạm, mà tại sao chúng ta lại là chăm chọt chê bai chỉ trích khiếm nhã người ta. Mình phải tạo cho người ta một lối thoát, đúng không? Như vậy tức là lối thoát đó là chính là cái con đường lối mà chúng ta đang bước đi. Rồi quý vị thấy cái hậu quả lúc nào nó cũng phù hợp với cái nhân. Một ngày hôm là Đức Vua ra chinh chiến, thì sau khi đánh trận mỗi cái trận nó rất là dữ dội, nhưng mà lúc đó quân bị tan nát, nhưng mà có một người chiến sĩ luôn luôn bên Đức Vua mà hầu cận, là lúc nào tìm cách để cứu nhà vua, cuối cùng thoát được vòng vây và trở về. Thì sao Đức Vua mới hỏi, ủa sao Khanh ở đâu mà ta không biết, mà sao thấy Khanh dũng mãnh mà hết lòng cứu giúp được ta mà trở về được yên ổn như vậy, ta sẽ phong thưởng cho Khanh rất là trọng hậu. Con kia nó dạ thôi bệ hạ, khỏi cần cái gì hết, không cần phong thưởng gì hết. Nó ủa sao vậy? Nói hạ thần là cái người mà hôm đó đèn tắt ôm ái phi của hạ hung. Đúng không? Ông vừa ôm khóc. Vậy quý vị nha, lỡ ôm hung ai là sao quý vị? Ráng làm sao chuộc cái tội mình. Đúng không? Như vậy đơn giản. Rõ ràng quý vị thấy rõ ràng cái chuyện thất bại, mình dám buông bỏ cái thất bại đó, không phải là một cách không ngơ. Chúng ta dám buông bỏ cái tai cái tiếng, những cái gì hưởng thụ, những cái gì đáp ứng cho cái riêng của mình. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái gì buông bỏ mà đúng pháp là quý vị sẽ được cái gấp bội những cái nó hợp pháp. Đó, quý vị như vậy, làm như vậy thì bây giờ rõ ràng cái việc thành công hay thất bại nó chỉ là diễn trình tự nhiên. Chúng ta làm sao ăn ở trong ngày lành tháng tốt, được mọi người tôn trọng và dẹp bớt nghiêng cái lĩnh kỉnh. Dám quý vị biết thật sự cái vấn đề mà thành công hay tai tiếng thì nó không có tội lỗi, nhưng cái quan trọng là cái người biết sử dụng nó thành công hay không. Cái tham vọng nó không có tội nhưng mà mình không đủ năng lực. Có nhiều khi những người họ muốn tham vọng á, họ làm nhưng mà họ có năng lực, họ sử dụng cái tham vọng nó vào đúng vị trí, họ có thể làm, họ tu hết lòng, làm hết việc để được danh tiếng, được lợi dưỡng, nhưng mà họ có bản lãnh, họ sử dụng cái thành công đó ở trong đúng mức. Người ta sử dụng đó, cái điều kiện vật chất, danh tiếng đó, có danh tiếng giúp đỡ mọi người mọi kia, việc này việc nọ, có điều kiện tài sản vật chất họ giúp ngoài việc này việc nọ, thì những thành công đó nó cũng đáng thành công. Nhưng mà sợ rằng chúng ta không sử dụng được, giống như là người ta thường nói, giống như con dao hai lưỡi, nếu mình không khéo sử dụng thì sẽ làm đứt tay. Như vậy thì hai cái thất bại và thành công đó nó đều là những cái tiêu chí để chúng ta làm sao vững chãi. Ở đời không bao giờ có người mà khơi khơi gặp hoàn cảnh, do chính chúng ta tạo ra rồi chúng ta gặp. Vậy vì những cái thông, cái bích, cái kẹt, cái thành, cái bại, quý vị tự chuyển hóa bằng cách những sự hiểu biết của mình, đúng không? Thì ông vua thì cũng sống một cách bình thường, nhưng mà ông đã từng kinh nghiệm qua những cái giai đoạn, ông đã từng kinh nghiệm qua những cái mà ông từng tiếp xúc trong cuộc sống, ông rất thông cảm. Thì quý vị cũng vậy, chúng ta học giáo pháp, chúng ta đã từng qua những giai đoạn phong phú, chúng ta qua được những kinh nghiệm quý vị thực chứng. Nhưng rồi có những lúc quý vị cũng hụt hẫng, có quý vị lúc mình cũng ê chề, có lúc chúng ta cũng chán nản, tại vì những cái gì đó không đạt như ý. Rồi quý vị lại thông cảm những người đồng đạo của mình, những người chung quanh của mình. Quý vị đã từng làm ăn, quý vị đã từng là có những cái áp phe, những cái cú kinh doanh thế này thế nọ, quý vị đã từng gặp những thành công rực rỡ và những cái thất bại e dè, thì chúng ta cũng nên thông cảm cho những người đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Thì quý vị biết được như vậy thì quý vị tự tạo cho chúng ta một cái thành công và chuyển cái thất bại nó bổ sung thêm cho con đường chúng ta. Quả thưởng đua thất bại chùm bọt tan, đừng sợ bọt nó bại lát nó tan. Tan bắt đầu chúng ta tìm cách, chúng ta đừng phải là chuyển hóa nó nữa, đúng không? Như vậy thì bây giờ hòa thượng đưa hai cái tiêu chí thất bại và thành công đều là một cách để nhắc nhở chúng ta, quý vị nên có một cái nhìn sáng suốt, mở lên ngọn đèn tuệ giác, nhìn thấy rõ cái lối đi. Cái thất bại là chướng ngại, mà chúng ta có đèn thì chúng ta hết sợ chướng ngại.
đúng không?
À, thành công đó là phương tiện, thì chúng ta đã hiểu được dùng sử dụng thành công một cách điêu luyện và chúng ta đạt được những kết quả rất là hay. Chính vì vậy vượt qua vòng xoáy cuộc đời đó là cả một cái quy trình. Nhiều khi người ta ví cuộc đời nó vô thường, nó biến đổi, nó thế này thế nọ, giống như mây bay trời nước. Rồi nhiều khi người ta ví cuộc đời giống như một bàn cờ, cái bàn cờ mà trong cái đó sự sinh hoạt chúng ta là một sự chiến đấu giữa hai bên đối phương. Cho nên quý vị phải biết làm sao đi nước cờ cho nó hợp pháp, đúng chỗ đúng nơi để chúng ta đạt được chiến thắng, đúng không? Thì bàn cờ đó là bàn cờ của cuộc đời, và quý vị biết vận hành nó thì tự nhiên mình tạo cho chúng ta một cái lối đi vững vàng. Và từ cái lối đi vững vàng đó, quý vị không có bị một cái chướng ngại nào nó thể làm quý vị cản trở bước đi chúng ta. Rồi, tôi nói thiệt quý vị, người nào mà quý vị kiên trì giữ vững, tôi bảo đảm quý vị Lâm Tế từng nói á, cái ngày mà ta chưa thấy được cái con người thật của chúng ta, ta còn rất là điêu đứng, ta muốn buông hết tất cả để chạy đầu này chạy đầu kia, để tham học việc này việc nọ, và ta gặp biết bao nhiêu cái việc sỉ nhục, ta đi bao nhiêu cái việc là dùng ép người ta dữ dội, nhưng mà ta cũng không ngại, và mục đích cho ta cũng tới, và một ngày đó ta đạt được cái mục đích, cái chỉ tiêu và cái ước muốn của mình, nên hôm nay ta mới được ngồi đây bàn luận đạo pháp với vấn đề đó. Thì đó đang cứ đâu phải là cái người nào tu dỗ là mới không có gặp chướng ngại, ai cũng vậy, cỡ như Lâm Tế Triệu Châu, như là tổ Bồ Đề Đạt Ma Quệ Khả, Quệ Khả ở tù, tổ Bồ Đề Đạt Ma là bị người ta uống thuốc thúc độc, rồi tổ Huệ Năng bị chặt đầu, đâu phải vừa đâu, tổ sư tử cũng vậy. Chúng ta chưa chặt đầu, chúng ta đụng một hai chuyện giống như là xuất gia ở ngoài gì đó, đụng mấy sợi lông biết đâu sợ, đúng không? Cọp đụng mấy sợi lông sợ gì, sơn tóc nào một hai miếng sơn lại vậy đó. Quý vị được như vậy thì thành công thất bại chẳng có vấn đề gì cả, quý vị cứ tiến là trà tiến thì chúng ta không có vấn đề gì đó. Định bước qua dòng xoáy là như thế. Cho nên Đức Phật một hôm một ông cư sĩ hỏi bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Cù Đàm vượt qua khỏi Bộc Lưu, vượt qua khỏi Bộc Lưu. Bộc Lưu tức là cái dòng sanh tử, quý vị, lâu trong Bộc Lưu. Thì Đức Phật nói không đứng lại, không bước tới. Bây giờ muốn vượt qua cái dòng Bộc Lưu, Đức Phật nói ta không đứng lại mà ta cũng không bước tới. Ông kia hỏi ủa sao không đứng lại mà không bước tới hả Cù Đàm? Đức Phật nói nếu ta đứng lại thì ta chìm đắm, mà nếu ta bước tới thì ta trôi dạt. Vì thế này Sa Môn, ta không đứng lại, không bước tới. Ông kia thưa Sa Môn Cù Đàm, xin cho con được quy y. Nên ngài nói bảo cái ông nó bảo kệ, từ lâu tôi mới thấy người Sa Môn tịch tỉnh không đứng không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Không đứng lại, không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Mới gì thấy rõ ràng, mình thấy ngộ lắm. Bây giờ chúng ta không đứng lại thì chúng ta đi, mà Đức Phật nói giờ ta không đứng lại mà cũng không bước tới thì chúng ta ở đâu mà chúng ta vượt được Bộc Lưu? Đức Phật giải thích rõ ràng, những gì ta đứng lại tức là ta dính mắc và chúng ta bị chìm đắm ở đó, mà nếu ta bước tới thì chúng ta bị đắm trước và chúng ta bị trôi dạt. Thế nên không bước lại, không bước tới, Đức Phật mới vượt qua. Thì thật nhiều khi có những cái vai vế, cái vị trí chúng ta tham đắm dính mắc rồi, chúng ta cứ dịnh cái đó và cho chúng ta là một tiêu chí mà chúng ta an lòng ở đó. Thì Đức Phật nói là dính mắc chìm đắm dù là quả vị bậc thánh, Đức Phật khuyên chúng ta nên tiến tới. Nhưng mà giờ tiến tới thì sao? Tiến tới là chúng ta dính mắc, tức là Đức Phật khuyên trên con đường tiến tới chúng ta nên sống với thực tại, không bị quá khứ chi phối, không bị vị lai đeo đuổi. Chúng ta sống như vậy thì quý vị đâu có bước tới mà cũng đâu có đứng lại, vì chúng ta luôn luôn hoạt động mà, thì đâu có đứng lại. Mà chúng ta không bước tới thì bây giờ bước tới là cái ngày mai là bước tới, nhưng mà tôi sống như hôm nay, thực tại hôm nay, tức là quý vị sống với con người thật, thấy biết như thật, như vậy thì vượt qua, gọi là vượt qua vòng xoáy của cuộc đời. Hai cái nó hòa quyện với nhau, quý vị thấy nó tạo cho chúng ta một cái cung bậc rất là điêu luyện. Rồi quý vị nắm vững vấn đề đó thì tôi nói thiệt quý vị, rồi sống nó nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm, hình như là những cái chuyện ở đời giống như trò đùa hi không có dính cái gì đó. Mà chúng ta lại khổ một cái là mình có những cái là chúng ta từng nắm vững rất rất rõ ràng, nhưng mà đối với sức cảnh chúng ta vẫn bị nó chi phối. Cho nên quý vị phải khéo trên đời sống. Tôi nói quý vị, hiện tại bây giờ thời gian văn minh nó đã càng ngày càng tăng trưởng, cái kiến thức người ta rất là cao, nhưng mà quý vị phải ý thứ, cái kiến thức đó là cái bát cơm, bắt cơm phương tiện để nuôi sống chúng ta. Mà nếu chúng ta cứ ngồi ăn mãi thì ta sẽ, sau khi nếm những cái gì chúng ta thỏa mãn thì quý vị sẽ nếm những cái dầu bò. Tại vì kiến thức mà đưa vào nhiều mà chúng ta không thực hành thì quý vị bị cái gì? Sở tri chướng, đúng không? Sở tri chướng là chúng ta kẹt đó. Như vậy bây giờ mình khéo, nếu mà chúng ta bị dính mắc vào vấn đề đó, phải nhìn cho thẩm thấu lại, vậy làm sao chuyển hóa được cái vấn đề đó thì chúng ta không bị nó kẹt. Cho nên thiền sư Huệ Ngung một hôm á, thì ngài là ở trên núi, ngài ở trên núi ngài tu, thì lúc đó thì nghe cái núi đó là nó có ma quái rất là nhiều, thì mà ngài, nhưng mà ngài rất bình thản, ngài không có sợ vấn đề ma quái. Thì đang ngồi thì tự nhiên nguyên một con ma đó, nó bay tới mà nó không có đầu, bay tới quỳ ngồi trước của thiền sư Huệ Ngung. Thiền sư Huệ Ngung đang ngồi thấy cười, ô trời ơi, ông sướng quá trời, không có cái đầu sướng quá. Ủa sao kỳ vậy? Ông ma nó cũng nghĩ ông này không sợ mà còn hỏi nữa, không có cái đầu không sướng á. Ta có cái đầu bắt đầu ngồi suy nghĩ vọng tưởng mơ mộng đủ thứ chuyện này nọ, là đủ thứ nhắc nhó tính toán này nọ, nhớ đầu ông không có đầu khỏe. Ngoài hết hồn biến mất. Thì quá cái đầu cái ông hiển luôn, con ma là có tay có chân không à, không có bụng không có gì hết. Cái ông rồi trù rồi, ông này sướng thiệt, có đầu có tay chân mà không có bụng. Thế vậy ta có bụng đàng hoàng, ta phải lo ăn uống này nọ, hưởng thụ các cái này nọ, mệt quá giờ không cái này là thoải mái yên ổn, không bị hết hồn gì hết. Cái lá này hiện hai hiện không có mắt, không mắt. Mà bây giờ nó hiện cỡ nào ông nói không mắt, mù sướng quá, ông không có mắt có mù cho người ta làm gì, ông không có soi bối chăm chích gì có hết, chê bai thế này thế nọ khỏi trái tay gai mắt. Thì đấy có chuyện gì là cũng có được. Ông không có tay có chân, tôi không có tay cục tay, ù sướng quá không cục tay này nọ. Nhưng mà bạn có tay đàng hoàng, cái ông thấy là thấy của đường trụ lòng giấy khởi tham trận của nhà chùa không sợ thằng giận. Thì chân nó là đúng không? Rồi cái gì đánh đập người ta, cái gì làm cái gì cho cái tay mà nó làm trong cái ác pháp. Giờ không có tay thôi thì nghỉ sướng. Hay không? Ông không có chân, ông chân sướng quá nhiều khi ông có chân ông được không bị người ta lôi kéo đi chỗ này chỗ nọ vô tà đình tụ điếm thế này thế nọ, cái gì khỏe. Rồi khỏi bắt cái đông này ở nhà mình sướng có trời ăn no, ăn no ngủ sĩ khỏe. Ngoài thấy nó sợ luôn. Quý vị sợ không? Hiện cái là chá xỉu. Thấy cái bắt đầu xỉu. Nhưng mà rõ ràng một vị thiền sư nắm vững được thực tướng, những cái đó chỉ là ảo tưởng thôi quý vị. Ngài muốn dạy chúng ta cái gì? Người ta không có đầu mà mình có cái đầu thì mới biết sử dụng cái đầu chứ, sử dụng cho hợp lý chứ. Bây giờ sử dụng cái đầu mà sợ mất, chán quá thì mất ra cái đầu thì quý vị giống con ma không đầu, đúng không? Còn mình biết sử dụng cái đầu thì đương nhiên cũng đạt qua đầu. Cái đầu nó sử dụng nó hợp lý, nó theo một cái quy trình thuận và nó làm tạo cho chúng ta những niềm an ổn, an vui, sự thành công chuẩn mực. Chúng ta có miệng có tay, biết nói lời thân ái, lời bao dung, lời chia sẻ, lời giúp đỡ. Có tay biết giúp đỡ người này việc này việc nọ, người ta có tiền người cầm chút chuyện cho người ta, đúng không? Chứ giờ bây giờ đừng có lấy có nhiều cái vơ vô hết mình thì cũng không được. Ra thì thà rằng không tay sướng hơn, đánh đập người ta chẳng là không tay sướng hơn, trộm đắp người ta không tay sướng hơn. Nhưng mà nếu mình biết sử dụng nó thì có tay vẫn tốt. Vì vậy thành công thất bại là do ái, là do chúng ta không biết sử dụng một cách cái phương tiện nó đúng. Như vậy thì quý vị hiểu cái chuyện mà chuyển qua được cái dòng xoáy đó, quý vị phải làm sao ứng dụng phải thật sâu sẩm thì quý vị vượt qua rất dễ dàng, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọt luôn. Cho nên cái người mình nắm hưởng được vấn đề này đó, có cái việc muôn pháp điều là Phật đó, thật đúng như vậy nếu chúng ta biết chuyển qua. Và không có cái gì chướng ngại. Mỗi người mình nhìn thấy nó đều có những cái phù, nó có sự hòa quyện với con người mình, và tự nhiên mình tan biến đi ở trong cái vũ trụ này và mình không là gì cả, mình là tất cả. Nó hay vậy đó. Vậy là quý vị thấy được như vậy thì quý vị thấy con đường đó chúng ta đi không đến nỗi nào khó khăn, đúng không? Giữa thất bại và giữa thành công chúng ta có quyền chuyển hóa nó, dù hoàn cảnh thế nào chúng ta có thể đưa qua nó, đi thẳng đến cái giai đoạn cuối cùng là gọi là vượt qua dòng xoáy. Mà vượt qua dòng xoáy đó thì tôi nói quý vị nhẹ nhàng yên ổn. Mà tôi nói thiệt quý vị bây giờ thôi, là nãy giờ mình nói chuyện xa mình nói chuyện gần nè, nói chuyện vợ chồng với nhau nè, đúng không quý vị? Vợ chồng với nhau mà nhiều khi sống quý vị có phải là vợ với chồng là cộng nghiệp không? Không, người đâu gặp gỡ làm chi mà trăm năm không biết cái nợ gì hay không, gặp nhau phải trả nợ cần chấp, đúng không? Thì rõ ràng mà đó gặp nhau thì, nhưng mà mình chấp nhận kệ nợ miễn ở bên tôi được rồi, đúng không? Thì hai người kết hợp với nhau đồng nhau. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà chúng ta cùng cộng nghiệp mà cùng chuyển nghiệp thì hai người hạnh phúc. Còn nếu mình cộng đồng cộng nghiệp mà mình càng tăng nghiệp thì ráng trả nghiệp, đúng không? Như vậy Đức Phật có nói trong Tăng Chi Bộ Kinh này, cái Du Ha Ta ở trong đời có bốn hạng vợ chồng với sống với nhau. Hạ thứ nhất là nam đê tiện gặp nữ đê tiện. Hạ thứ hai là nam thiên tiện thiên nam và gặp đê tiện nữ. Thứ ba là đê tiện nữ thiên nữ và gặp đê tiện nam. Và thứ tư là thiện nam gặp thiện nữ. Này cái Du Ha Ta, thế nào là đê tiện nam gặp đê tiện nữ? Tức là người chồng sát sanh trộm cắp tà dâm giới đá uống rượu rồi say sưa cờ bạc cũng vậy đúng không? Gặp người vợ cũng thế này, sát sanh trộm cắp tà dâm ngoại tình uống rượu đại khái. Tức là hai người gặp gỡ với nhau, ồ mình cộng công nghiệp nhau, cùng nhau phá nhà chơi. Đúng không? Đúng không? Đồng vợ đồng chồng thì cái nhà cũng đó, phải không? Tiêu gì đó. Thì cái đây tiện nam tiện nữ thì khổ đáng chịu, vô tù nhớ anh cứ nhớ kêu em vô ở phụ hai người ở chung được. Đúng không? Và còn ở đây còn thiện nam, thiện nam sống với đê tiện nữ là người chồng biết giữ gìn giới luật, sống đàng hoàng, biết dung hòa bố thí giúp đỡ, làm tất cả những việc trong thiện pháp, mà gặp người vợ là cờ bạc rượu chè thế này thế nọ phá tan tài sản. Cái gì gặp cái chuyện này không? Có nó không có. Tôi thấy nhiều người ông chồng cũng nói cũng làm tàu tắt mà tối đem tiền như về nhà vợ nằm nhà ở ngoài ngồi xè biết xè hết này xè kia ngồi mà vẫn thương vẫn lo thì gì đâu biết. Vì thế lạ mà chuyện này có thiệt tôi mới dám nói nha, tôi thấy rõ ràng nha. Rồi bắt đầu cũng phải lo lo giờ giải thích bạn gì cái gì. Ui chắc là đó tôi bả làm gần chết tôi ở nhà tôi xè đánh bài cờ bạc rượu chè giờ tôi làm cho bả tôi bấy là què. Đúng rồi, mình trả lời cũng có lý, nhưng mà đâu phải là như vậy hoài thì nó kéo dài. Như vậy hoài hồi xưa lỡ làm như vậy, bây giờ gặp hoàn cảnh như vậy thì chúng ta phải chuyển hóa làm sao cho nó ngược lại, nó không phải như vậy được. Thì bây giờ đáng là em ơi, hồi xưa thì anh lỡ này thế này cờ bạc rượu chè, bây giờ em được bây giờ anh sống kiếp này anh phải lo cho em rượu chè cờ bạc thôi, bây giờ em đừng có rượu chè cờ bạc, nó mốt là anh bắt đầu rượu chè cờ bạc em làm à. Cho nên mình thăm cái bắt đầu hấp dẫn thôi, hai vợ chồng cùng nhau tranh thể. Thì thiên thiện nam gặp đê tiện nữ chúng ta đáng tu, từ từ chúng ta chuyển. Còn thiên nữ gặp thiên gặp đê tiện nam, người vợ tôi nói quý vị làm gần tù tắc mặt tối làm nhiều cực khổ mà ông chồng cứ về nhà lè nhè say xưa say xử người vợ đánh đập rất là đã. Quý vị có nghe cái báo không? Đánh đập nắm đầu người vợ kéo nhấn đầu xuống cống thì trên báo có đăng đập gần con ngõ chết. Mà nói trời ơi sao cô ơi vậy, sao mình với vị cho rồi, nói ly dị sao được, bây giờ con cái đùm đầy mà sao thấy tao bỏ ổng cũng tội nghiệp. Thấy tội nghiệp, nó sai sai với tội nghiệp, đánh chứ không sao, kệ kệ, còn nửa bát thì ráng ăn cho hết chứ giờ sao giờ. Đúng không quý vị? Thế là biết làm khổ mà thôi, thà chịu khổ hơn là chịu lỗ. Quý vị thấy khổ đấy chịu đánh đập rồi bây giờ mới hiểu được. Nhiều anh chỉ quá dễ dàng mà phải hiểu. Thời kỳ trước tôi có kể quý vị cái chuyện mà ở ngoài Đắk Lắk, cái ông chồng mà tôi nói quý vị là trời ông nhậu, mỗi lần nhậu sai về bắt quỳ ông vợ quỳ dân rượu chẳng uống, cấp đồ chẳng ăn, đút chứ không thèm đưa đây đưa miệng đút nhỏ nhỏ đút xong đưa rượu uống không. Trời nếu không vậy mà trong khi không có làm gì tối ngày cứ đi vòng vòng rồi đi chơi đã về, mà cô vợ này cô giáo nhỉ, không cô giáo rất là giỏi, giáo viên nữ viên hồi là thuộc về là chủ nhiệm với bộ dẫn đó, dạy rất giỏi. Cái đi về đàng hoàng hôm cái bảo ông nhậu xịn xịn nói bàn tay đẹp mấy em đâu rồi, để lên bàn anh coi coi. Cái cũng lật lật cái vừa ngồi quỳ xong để bàn tay lên bàn, cái vừa để lên bàn tay thò tay rút cái đinh gì cũng biết để đâu, để xuống đó nó bứt dính cái đinh xuống bàn tay luôn. Cô kia xỉu, chuyện này có thật á, ở Đắk Lắk đúng bứt xuống cái xỉu cười ha ha ha, cho mày chết không biết cái nghiệp quả làm sao. Ồ cái tự nhiên nó lâu về cái vô ngủ. Sáng hôm sau thức dậy tỉnh rồi cái thường thường là bà mỗi lần đi dạy dọn sẵn đồ ăn, hôm nay không thấy đồ ăn gì. Cái nó ủa sao đồ ăn đâu, má mày xong dọn cho tao ăn. Mình thấy còn ba ơi mẹ vào bệnh viện rồi. Ủa sao vậy? Nó hồi tối ba nhậu xỉn về ba đóng đinh trên tay mẹ trên bàn rồi mẹ phải xỉu rồi phải đi bệnh viện. Ủa tao đóng rồi nào? Tao đâu sao kỳ vậy?
lúc đó ông tỉnh, ủa phải không, nó bà sai bà không biết, trời ơi ông lật đật ông chạy vô bệnh viện, chạy vô bệnh viện đàng hoàng lại, nó nói ông trời ơi ông khóc, trời ơi em ơi anh sao anh ngu điên dại quá, đào đàng hoàng săn sóc đàng hoàng, ngồi ông lo lắng cho ông ở trong bệnh viện sốc, ông đem bà về đàng hoàng, bà vẫn vui vẻ ông chạy được, mà ngộ sao tự nhiên thời gian đó không dám đi đâu nhậu nhẹt, thầy đứng trước bàn thờ Phật, thầy không bao giờ uống rượu đâu, mà lúc đó lại đi làm ăn làm phụ hồ làm phụ gì, thầy đem tiền về như lo gì vợ hết, lúc đó là chuyển nghiệp. Đúng không? Nhưng mà hỏi giờ hỏi lại mới biết bà đó là mới đi đảm bảo khoảng chừng gần một năm bà mất được tu. Lúc đó là làm thầy như gần thầy ông trụ nữa. Ông giải thích là bây giờ cái chuyện cái nghiệp của cô đã chuyển rồi, như là cô phải trả nợ cho ông này, nhưng mà đến một giai đoạn nó vừa hết nợ rồi thì bây giờ đâu có trả nữa, ông này bắt đầu chuyển lại trả những cái nợ khác. Rồi tự nhiên ông này rất là thương cô này, tự nhiên lo lắng đầy đủ hết tất cả. Trời, quý vị thấy ngay ngộ ha, đúng là chuyển. Thì quý vị thấy thất bại thành công chỗ nào, chúng ta chỉ cần ráng cố gắng mà thực hiện những cái chuẩn mực, cái hướng của chúng ta nhìn đó, ta bảo đảm quý vị nó chuyển. Tức là hai người lại vui vẻ với nhau, thấy gì đó. Cái thứ tư là D là thiên nam sống chung với thiên nữ, đó là người chồng không sát sanh, không trộm cắp, làm những điều giới hạnh, làm những điều thiện pháp. Người vợ cũng vậy, hai người sống chung yên ổn là lúc đó là sao? Rạng đông lành thời lành, thức dậy lành việc lành, sát na lành thời lành, cúng dường bậc phạm hạnh, làm những điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, được lợi ích an lạc, hợp với giáo pháp Phật, hãy không bệnh an lạc cùng tất cả bà con. Tức là mình làm những việc gì lành thì thời gian chúng ta vẫn lành, mình làm việc gì chân chánh thì chúng ta được quả chân chánh, được lợi ích, phải không bà con? Cái chân chánh này là đó là phải không? Cứ làm gì chân chánh thì thấy giờ quý vị thấy cũng khỏe vậy, sợ ông kia vừa làm gì đi Đà Lạt về ra rước, dạ rước dạ về. Tại vì hồi xưa mà làm gì chân chánh đâu, không có gì đó. Anh ơi em ở 19 tháng 4 nè, dạ là rước liền. Thấy cũng vui, bữa đi Đà Lạt về thấy cũng vui, thấy cũng nhận anh Hải thì cũng nhận thiệt đó. Ảnh hai người xứng ghê. Hai người vui vẻ cùng, ông kia cũng học cũng tu rồi cũng quy y, cô này cũng là lo việc, thì hai người hợp với nhau, quý vị thấy đồng vợ đồng chồng thì nhà lầu xây cũng được, đúng không? Thấy không, mình đồng vợ đồng chồng thì bây giờ cứ cắt ra cắt cụm làm, bây giờ nhà lầu mấy tầng em cũng xây, xây hồng bát miệt cho hồng rửa chân. Đúng không, quý vị nhớ gì Duy? Còn đàng hoàng là mình phải lo hết, đúng không? Cái luật nó phải như thế đó, quý vị thấy. Thì vận hành như vậy thì hai vợ chồng sống yên ổn với nhau. Thì tôi nói quý vị rõ ràng Đức Phật đưa ra một cái hoàn cảnh, một cái tiêu chí, nó đều có lý do. Đê tiện với lại người thiện nam, nó không phải là ai đem ra. Nếu mà chúng ta đê tiện thì nhớ đừng đòi cái gì mà tốt đẹp, phải đê tiện. Vì vậy thành công hay thất bại không phải là thành công hay là thất bại, mà chính mình thích thành công mà mình thích thất bại. Mình thích ở vậy đó, ở chỗ sạch không chịu, chui vô chỗ dơ ở, hay không ạ? Còn mà đàng hoàng mình hiểu là con người mình vị trí nền đâu chúng ta nắm vững thì yên. Mình sinh hoạt nói quý vị, thật sự con người chúng ta nó rất là kỳ bí, rất kỳ diệu. Đức Phật đã thấy được mỗi người đều có những cái năng lực rất là phi thường, chỉ vì là mê muội ảo tình vọng tưởng để rồi chìm đắm trong đó thôi. Nếu mà dẹp được ảo tình vọng tưởng thì mê muội nó tan là bảo đảm, như ta không khác, ta là Phật đã thành và ông là Phật sẽ thành, nhưng mà không biết bao giờ lòng. Quý vị, quý vị sẽ thành nhưng mà tùy quý vị thời gian. Vận hành như vậy nó không phù hợp. Vợ chồng sống với nhau nó cũng có những cái duyên nợ, những cái tình cảm với nhau, nó cũng có cái gì đó mới gặp nhau. Tại sao cô kia đẹp hơn mà tôi không thương, mà tôi thương cô này xấu ẩn, xấu xấu nhưng mà tiền làm nhiêu đem gì cho tôi, còn qua kia đẹp nhiêu chứ tôi làm gì đem cho bà, nội đi chuyển viện không tôi cũng định luôn. Quý vị, thì nó có cái chọn, kệ xấu xấu, củi tre dễ nấu, bây giờ xấu dễ tàn. Nói cho vui vậy thôi nha. Bởi vì kể lên câu chuyện này là chúng ta chia ra nghỉ nha. Thì quý vị nhớ câu chuyện của Lưu Thị Phu Nhân đó, là vợ của ông Phòng Quyền Linh đó. Ông Phòng Quyền Linh đó là vị quan rất trẻ trung, rất là giỏi, nhưng mà hôm ông bị bệnh. Mà bà này rất đẹp nha, đẹp khủng khiếp, mà nhu mì đoan trang khủng khiếp. Thì hôm Phòng Quyền Linh bệnh thì ông này lớn tuổi, quan mà lớn tuổi, thì sau khi bệnh cái mới kêu Lưu Thị nói: thôi bây giờ ta sắp ra đi rồi,
Thì bây giờ cô nàng kiếm người nào, người chồng nào cho nó xứng đôi vừa lứa để cho lo cho nàng trong lúc cái tuổi ngày còn xuân, ngày ta chân dưới tay mềm là làm sao lo. Quý vị thấy người chồng là thương vợ, có người nào chồng như vậy? Anh trước khi chết em đừng có ai nắm tay nha em, anh nắm tay em chết thiệt, chết hai lần luôn. anh đừng có chết, em đừng bây giờ tối đừng có nhắn tin anh nghe cho em, ở nhà thôi đừng có điện thoại nhắn tin gì đó. Đúng không quý vị? Nhưng mà ông này ngược lại, anh chết em phải kiếm người nào lo cho em. Đúng là thương em chứ không phải thương anh. Anh chết mình thương nữa, đúng không? Mình thương người, thương là phải ra nghĩa thương. Ông này nói thôi vậy vậy. Thì bà kia Lưu Thị rất thương này, tức quá ra nói tội chàng ơi, chàng đừng có bỏ thiếp, chứ cho thiếp lúc nào cũng thương chàng. Sau cùng quý vị mới vô phòng, vô phòng lấy dao, mà không biết có thiệt hay không, lấy dao móc mắt ra, móc mắt ra để người ta rồng nè, cái con mắt này chứng minh cái tình quen với chàng, với thiếp với chàng. Chàng mà mất đi rồi thề không bao giờ năm quan hệ dài nữa, xấu xí gì chột mắt ai người thương. Nhưng mà đem mất kiếm giống thằng theo đúng không vậy? Đem mất kiếm theo một lớp nhiều lâm đám cưới mở ra còn mắt lỡ rồi. Đúng không? Móc mắt rồi cái bà kia vậy, cái ông kia nói trời ơi sao mà nàng làm gì chuyện gì kỳ quá vậy. Nhưng mà quý vị ngồi nghĩ ngộ, con người nó có cái đề kháng rất là hay. Khi vừa nghe được cái vậy tự nhiên cái người cũng phấn khởi mạnh mẽ, trời ơi tự nhiên hồi nào giờ mình lo thế nào thế nọ mà con mẹ con vợ mình lại hết lòng với mình, tự nhiên cái tinh thần nó phấn khởi, nó tạo ra đề kháng á, cái tự nhiên cũng rất là vui, ôm bà này khóc quá trời, cái bắt đầu uống thuốc bình thường thôi mà sao tự nhiên nó khỏi không hết, lạ gì đó. Quý vị thấy cái tâm nó hay, nó phấn khởi quá tự nhiên con người nó có cái hưng phấn đó, nó tạo thành những đề kháng, nó chống trả cái đẹp, vẫn uống thuốc bình thường mà hết bệnh. Trời ông vừa hết bệnh ông là tể tướng mà, thề từ đây với sau không bao giờ có tùy thiếp và sẽ ở mãi với cô Ly Thị trọn đời. Lúc đó vua Đường Túc Tông mới thấy, mới một hôm mới nghe nói còn Vàng Quyền Linh nó có một vợ à, nó sao vậy, sợ bả ghen, mà sợ bả lắm, sợ bả thì mới ghen. Cái Đường Tông mới kêu Vàng Quyền Linh vô thành nhà đại biểu, sao mà sinh sợ vợ gì đó không, hà thần không sợ vợ nhưng mà người vợ này đáng sợ. Sợ đầu kia Lưu Thị vô nè, tại sao mà ăn hiếp Phòng Linh quá vậy? Nói giả thiếp đó, cho mẹ thiếp đâu có thầm đâu ăn hiếp ai đâu. Nó bây giờ không ăn hiếp ai phải không? Rồi bây giờ là cái lệnh ông tể tướng là phải có vợ tỳ thiếp, nàng ở với ông rồi không có con, bây giờ ta sẽ lập tỳ thiếp cho Phòng Quyền Linh để mà duy trì cái nòi giống. Thế nên thì nó dạ thôi, cái gì bệ hạ yêu cầu đó được thì hạ thần đồng ý, cái này thần không đồng ý. Thần biết thần Phòng Linh không bao giờ làm chuyện đó, mà thần còn muốn nữa. Nó lệnh của vua, nếu mà cãi là chết. Nói dạ lệnh là vua cho cái vụ này cãi tới bến. Cãi bến con tuồng tức quá, quân sĩ dạ đem đi cho tận nha, dám cãi ta hả? Đây quân sĩ đem cho tức độc nó, nếu mà nghe lời ta thì sống, không nghe lời ta thì chết. Nó chết thì chết, sợ gì, chụp uống ó uống nhiễm độc, uống vô cái sao nó khỏe quá. Cái ông vô đó đâu phải thuốc độc, anh xua chữa anh xua thôi là được chùa xá thôi. Cô ơi tôi mà sợ cô cũng chỉ Phòng Quyền Linh lì dữ lắm đó nào. Ô trời ơi cái vui gì, thấy anh đơn giản đó. Một người đã có cái chủ trương, có mục đích, có lý tưởng rồi cỡ nào cũng tới, đúng không quý vị? Quý vị đã có mục đích, có chủ trương, có đường hướng, chần chờ gì nữa? Thấy không? Chần chờ gì nữa? À, núi kia rất vững chãi, dù tuyết phủ sương đông. À, ta đã tìm thấy đứng, hay vẫn còn lăng xăng? Quý vị có chỗ đứng chưa? À, còn lăng xăng chạy đâu này đâu nọ. Đúng không? Mình chỉ làm sao vững bền một cái, núi kia luôn vững chãi, dù tuyết phủ sương giăng gì cãi nó, miễn người tiền đủ thôi rồi. Thấy không? Rồi chúng ta yên ổn. Sớm nay chợt thấy hoa hồng nở, chớ sớm nay chợt thấy bao người ngó, nhẹ gót trần xa mộng tỉnh rồi. Tự nhiên tôi nghe quý vị ngồi nghe pháp, quý vị chăm chú vui cười, mộng trần xa tỉnh rồi thôi nghỉ. Bây giờ nghỉ rồi, quý vị biết sao nghỉ không? Bụng quá. Bụng đó là, nhưng mà kệ, tới luôn, còn 5 phút cho quý vị được. Ai có thắc mắc gì chúng ta nêu lên để chúng ta cùng nhau chia sẻ Phật pháp. chúng sanh nay vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp mê môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.